Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hoa Kỳ dự kiến hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tập trung ở Nga sẽ sớm tham gia chiến đấu trong Ukraine. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết hôm 23 tháng 11. Ông Austin cho biết khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên được cho là đang đồn trú tại khu vực biên giới ở vùng Kursk của Nga, nơi họ đang được hòa nhập vào các đội hình của Nga. Dựa trên những gì họ đã được huấn luyện, cách họ được hòa nhập vào các đội hình của Nga, tôi hoàn toàn kỳ vọng họ sẽ sớm tham gia chiến đấu, ông Austin nói với các phóng viên trong lần dừng chân tại quốc gia Fiji ở Thái Bình Dương. Ông Austin nói rằng cho tới nay, ông chưa thấy báo cáo đáng kể nào về việc binh sĩ Triều Tiên tích cực tham gia chiến đấu. Các quan chức chính phủ Hàn Quốc và một nhóm nghiên cứu hôm 21 tháng 11 cho biết rằng Nga đã cung cấp cho Bình Nhưỡng dầu mỏ, tên lửa phòng không và hỗ trợ kinh tế để đổi lấy số binh sĩ mà Washington và Seoul cáo buộc nước này đã triển khai đến. Kyiv đã cảnh báo rằng Moscow cùng với những người lính Triều Tiên hiện đã tập hợp một lực lượng gồm 50.000 người để giành lại một số khu vực biên giới đã bị lực lượng Ukraine chiếm giữ. Ukraine hồi tháng 8 tuyên bố đã chiếm được một số nơi ở vùng Kursk trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, ngay cả khi lực lượng của họ bị phân tán mỏng ở khu vực Donetsk, nơi đã gánh chịu phần lớn hậu quả trong gần 3 năm chiến tranh với Nga. Một tay súng bị bắn chết và ba cảnh sát Jordan bị thương sau vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Amman vào sáng sớm ngày 24 tháng 11, một nguồn tin an ninh và truyền thông nhà nước cho biết. Cảnh sát đã bắn một tay súng sau khi nhân vật này nổ súng vào một cảnh sát tuần tra tại khu phố Rabia giàu có của thủ đô Jordan, hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin, dẫn nguồn từ an ninh công cộng, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Theo một nguồn tin an ninh, tay súng mang theo một khẩu súng tự động và đã bị truy đuổi trong ít nhất một giờ trước khi bị dồn vào góc và bị giết ngay trước bình minh. Bộ trưởng truyền thông Jordan mô tả vụ nổ súng là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh công cộng trong nước. Ông cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Ông nói với Reuters rằng việc can thiệp vào an ninh quốc gia và tấn công nhân viên an ninh sẽ phải chịu sự đáp trả cứng rắn, đồng thời nói thêm rằng tay súng có tiền án về buôn bán ma túy. Cảnh sát Jordan đã phong tỏa một khu vực gần đại sứ quán được canh gác nghiêm ngặt sau khi nghe thấy tiếng súng, các nhân chứng cho biết. Hai nhân chứng cho biết rằng cảnh sát và xe cứu thương đã nhanh chóng đến quận Rabia, nơi có đại sứ quán. Khu vực này là điểm nóng của các cuộc biểu tình thường xuyên để phản đối Israel. Vương quốc này đã là nơi diễn ra một số cuộc biểu tình hòa bình lớn nhất trên khắp Trung Đông về cuộc chiến của Israel chống lại nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine ở Gaza. Nhiều người trong số 12 triệu công dân Jordan có gốc Palestine. Họ hoặc cha mẹ của họ đã bị trục xuất hoặc chạy đến Jordan trong cuộc chiến dẫn tới việc thành lập Israel vào năm 1948. Nhiều người có quan hệ gia đình ở phía Israel của sông Jordan. Hiệp ước hòa bình năm 1994 của Jordan với Israel không được nhiều công dân ủng hộ vì họ coi việc bình thường hóa quan hệ là phản bội quyền của những người đồng hương Palestine của họ. The Voice of America, VOA. Iran có kế hoạch đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình với ba cường quốc châu Âu vào ngày 29 tháng 11 tại Geneva. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin hôm 24 tháng 11, vài ngày sau khi cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết chống lại Tehran. Iran đã phản ứng với nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ đề xuất bằng điều các quan chức chính phủ gọi là các biện pháp khác nhau như kích hoạt nhiều máy ly tâm mới và tiên tiến, cũng như các máy làm dầu uranium. Kyodo cho biết chính phủ của Tổng thống Iran đang tìm kiếm giải pháp cho sự bế tắc hạt nhân trước lễ nhậm chức vào tháng 1 của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Một quan chức cấp cao của Iran xác nhận rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, đồng thời nói thêm rằng Tehran luôn tin rằng vấn đề hạt nhân nên được giải quyết thông qua ngoại giao. Iran chưa bao giờ rời khỏi các cuộc đàm phán. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã chuyển các câu hỏi đến các quốc gia được nêu tên trong bản tin. Vào năm 2018, chính quyền Trump khi đó đã rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân năm 2015 của Iran với 6 cường quốc và áp đặt lại các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Iran, khiến Tehran vi phạm các giới hạn hạt nhân của Hiệp ước với các động thái như xây dựng lại kho dự trữ uranium đã làm giàu, tinh chế nó đến độ tinh khiết phân hạch cao hơn và lắp đặt máy ly tâm tiên tiến để tăng tốc sản lượng. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Tehran để cố gắng khôi phục hiệp ước đã thất bại. Như ông Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 9 rằng chúng ta phải đạt được một thỏa thuận vì hậu quả là điều không khả thi. Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận. Một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng của Campuchia đã bị bắt cùng với 5 người khác khi đang điều tra nạn khai thác gỗ trái phép tại một công viên quốc gia. Một nhóm nhân quyền và một quan chức chính phủ cho biết hôm 24 tháng 11. Ông U Lang, người đã được trao giải thưởng môi trường Goldman năm 2016 vì hoạt động vì môi trường của mình, đã bị bắt hôm 23 tháng 11 tại tỉnh Stung Streng ở phía đông bắc. Nhóm nhân quyền Lee Kan Ho cho biết trong một tuyên bố, các nhà hoạt động đã ghi nhận tình trạng phá rừng trái phép gia tăng tại công viên quốc gia Vân Sai Siempang, nằm gần một khu đất chính phủ cho thuê để phát triển kinh tế, nhóm này cho biết. Các vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh có một cuộc đàn áp gia tăng đối với các nhà hoạt động môi trường trong những tháng gần đây. Vào tháng 7, 10 thành viên của một nhóm môi trường Campuchia có tên gọi Mẹ Thiên nhiên Campuchia, những người đã vận động phản đối các dự án cơ sở hạ tầng mang tính phá hoại và cáo buộc tình trạng tham nhũng, đã bị kết án 6 năm tù mỗi người vì tội âm mưu chống lại nhà nước. Người phát ngôn của tỉnh Stung Treng là Men Khung đã xác nhận qua điện thoại hôm 24 tháng 11 rằng 6 người đã bị bắt sau khi họ phớt lờ chỉ thị của chính quyền là phải rời khỏi khu vực lâm nghiệp nơi không được phép tiếp cận. Ông cho biết chính quyền đang bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này để chống lại nạn khai thác gỗ trái phép và chiếm đoạt đất đai. Ông Men Khung cho biết rằng hàng chục nhân viên vũ trang đã được cử đến địa điểm này để xua đuổi những kẻ khai thác gỗ và chiếm đất trái phép và đảm bảo không có người ngoài nào vào được. Ông cho biết 6 người này không phải là nhà hoạt động vì môi trường mà là người gieo rắc tình trạng hỗn loạn và khiêu khích chính quyền. Ông cho biết tính đến hôm 24 tháng 11, 6 người này chưa bị truy tố với bất kỳ tội danh nào. Theo Lee Kaho, chính phủ đã cho thuê đất trong khu vực để phát triển kinh tế vào năm 2022, mặc dù nó đã vi phạm lệnh hoãn năm 2012 đối với các hợp đồng cho thuê đất mới, vốn bị coi là có liên quan đến việc buộc phải rời cư hàng loạt, việc phá hủy rừng và khai thác tài nguyên nhanh chóng. Chính phủ Campuchia từ lâu đã bị cáo buộc sử dụng hệ thống tư pháp của mình để đàn áp những người chỉ trích và đối thủ chính trị. Thủ tướng Hun Mane năm ngoái đã kế nhiệm cha mình, ông Hun Sen, vào tháng 8 năm ngoái sau khi ông cai trị đất nước trong gần 4 thập kỷ, nhưng có rất ít dấu hiệu tự do hóa chính trị. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn bà Brooke Rollins, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Là Bộ trưởng Nông nghiệp kế tiếp, bà Brooke sẽ dẫn đầu nỗ lực bảo vệ các nông dân Hoa Kỳ, những người thực sự là xương sống của đất nước chúng ta, ông Trump cho biết trong một tuyên bố. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Rollins sẽ lãnh đạo một cơ quan có 100.000 nhân viên với các văn phòng tại mọi địa hạt trên cả nước, có phạm vi công việc bao gồm các chương trình nông trại và dinh dưỡng, lâm nghiệp, cho vay làm nông trại, an toàn thực phẩm, phát triển nông thôn, nghiên cứu nông nghiệp, thương mại. Cơ quan liên bang này có ngân sách là 437,2 tỷ đô la vào năm 2024. Chương trình nghị sự của người được đề cử sẽ có tác động đến chế độ ăn uống và ví tiền của người Mỹ, cả ở thành thị và nông thôn. Các quan chức và nhân viên của Bộ Nông nghiệp đàm phán các thỏa thuận thương mại, hướng dẫn các khuyến nghị về chế độ ăn uống, kiểm tra thịt, chống cháy rừng và hỗ trợ băng thông rộng tại nông thôn, cùng nhiều hoạt động khác. Cam kết của bà Brooke trong việc hỗ trợ nông dân Hoa Kỳ bảo vệ việc tự cung tự cấp thực phẩm của người Mỹ và khôi phục các thị trấn nhỏ của người Mỹ phụ thuộc vào nông nghiệp là không gì sánh bằng, ông Trump cho biết trong một tuyên bố. Viện Chính sách nước Mỹ trên hết là một nhóm nghiên cứu thiên hữu có đội ngũ nhân viên đã làm việc chặt chẽ với chiến dịch của ông Trump để giúp định hình chính sách cho chính quyền sắp tới của ông. Bà Rollins đã lãnh đạo Hội đồng Chính sách Nội địa trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Với tư cách là Bộ trưởng Nông nghiệp, bà Rollins sẽ tư vấn cho chính quyền về cách thức và liệu có nên thực hiện tín dụng thuế nhiên liệu sạch cho nhiên liệu sinh học hay không, vào thời điểm mà ngành này đang hy vọng sẽ phát triển thông qua việc sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững. Người được đề cử cũng sẽ chỉ đạo việc đàm phán lại thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada vào năm tới, trong bối cảnh có tranh cãi về nỗ lực của Mexico nhằm cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen và hạn ngạch nhập khẩu sữa của Canada. Ông Trump đã nói rằng ông một lần nữa có kế hoạch áp dụng thuế quan toàn diện có khả năng ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp. CNN đưa tin rằng ông đang cân nhắc trao vai trò này cho cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kelly Loeffler, một đồng minh trung thành mà ông đã chọn làm đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức của mình.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.